Chương 4. 20 năm trước trên quần đảo, phụ nữ cần đàn ông sự nghiệp, tiền bạc, con cái, bạn bè, hàng xa xỉ, nguồn an ủi, độc lập, tự do, tôn trọng, tình yêu và áo nịt ba đô không tụt chỉ, Phyllis Diller. Sau khi nghe kể về cuộc sống của mỗi người trong 20 năm qua, chúng tôi quay trở về những kỷ niệm ngày xưa ở Hawaii, những câu hỏi các cậu có còn nhớ liên tục được lặp lại. Bác giơ tay hỏi, ai còn nhớ lần cuối cùng chúng ta ăn trưa chung? Cả bàn trầm xuống khoảng 30 giây khi bọn tôi ngay lập tức kéo tâm trí mình về lại quần đảo ngày trước. Không ai trong bọn tôi lớn lên ở Hawaii, chúng tôi bị lôi cuốn bởi những lý do rất hiển nhiên, những bờ biển đầy cát, lối sống phong lưu, nước biển ấm áp, khí hậu nhiệt đới êm dịu và vui vui vui. Lần đầu tiên tôi đến Hawaii là cùng với gia đình khi còn đang học trung học. Sau kỳ nghỉ một tuần đó, tôi nhận ra rằng những người hạnh phúc nhất trên thế giới đang sống ở Hawaii và đó là nơi tôi sẽ đến sống. Tất cả chúng tôi miên man vào những ngày thảnh thơi, không vướng bận như thể dạo chơi trên thiên đàng. Cuối cùng Jennifer phát vỡ bầu yên lặng 20 năm về trước tại Tahiti Tan Lanai. Lily cười, tháng giêng một ngày nắng đẹp, mình vẫn còn nhớ Jennifer đội chiếc mũ vành rồng và Martha trong chiếc áo tắm chấm bi cực kỳ thiếu vải, đến nỗi bọn đàn ông lũ lượt nối đuôi theo cô ấy. Mình còn nhớ tất cả bọn mình ngồi bên ngoài, ngay dọc bờ biển, ngửi thấy mùi kem chống nắng. Bác nói thêm, những ngày ấy, tiệm rượu thật đắt đỏ, không có được một tí champagne rẻ. Đối với bọn mình, đấy là thời gian rất vui vẻ, không trách nhiệm và không phiền muộn. Tất cả bọn mình không phải kiếm tiền, nhưng đều sống rất dư dả. Tất cả bọn mình đều có thân hình đẹp, và những bộ đồ bơi làm bọn mình thật nổi bật, Jennifer nói. Tôi nói, và chúng mình trưởng thành cùng nhau, thật tiếc Martha và Tracy không có ở đây hôm nay, nhưng chúng ta đã rất vui khi được ở bên nhau. Nhưng Pat, cậu đã làm một việc rất giỏi, tìm ra chúng mình. Chúng mình mang ơn cậu lần này đấy. Câu chuyện của Martha. Lily hồi tưởng, mình nhớ Martha luôn mặc đồ tắm, cô ấy ở bờ biển với chiếc váng lướt. Vâng, cô ấy quả thật là cô gái lướt sóng. Lớn lên ở bờ biển Nam California, nên không lạ gì cô ấy luôn ấp ủ tình yêu với biển. Mọi thứ đều gắn liền với biển, nên cô ấy đi theo ngành hải dương học. Jennifer nói, mình nhớ khi liên hoan chia tay, Martha vừa mới bắt đầu làm việc ở Viện Sinh vật Biển. Lúc ấy Martha hạnh phúc như sống trên thiên đường vì niềm đam mê của cậu ấy luôn dành cho đại dương, các sinh vật biển và thực hiện nhiệm vụ của thế giới. Cậu ấy ước mơ làm việc với Stacker Coaster trên con tàu Calypso nổi tiếng của ông ấy. Cậu có biết liệu cô ấy đã đến gần đây chưa? Cậu đã nói chuyện với cô ấy phải không Park? Mình chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi, Park nói. Mình chỉ hỏi tại sao cô ấy về lại California. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ quay về để giúp cho công việc kinh doanh của bố trong vòng 2 tháng vì nhân viên giỏi nhất của ông đã nghỉ việc. Nhưng sau đó cô ấy nói sẽ ở lại, cô ấy nói như thế sẽ dễ dàng hơn để lướt sóng bất cứ khi nào muốn. Mình nhớ cô ấy nói rằng sống ở đây rất thoải mái, nhưng nghe giọng nói rất là mệt mỏi. Dĩ nhiên sau khi bố cô ấy qua đời, hai mẹ con cô ấy lại sống với nhau. Như mình đã nói, cô ấy không đến vì bà mẹ không được khỏe, và Martha là người duy nhất chăm sóc bà, chứ cũng vất vả lắm. Tôi hỏi, vậy thì cô ấy không quay lại ngành hải dương học nữa à? Bác trả lời, chắc chắn không, cậu ấy có vẻ tránh chủ đề đó khi mình hỏi. Bác thẳng thốt. 20 năm trôi qua, cuộc đời mình hầu như quay ngoắt 180 độ với những gì mình từng hình dung, điều gì đưa đẩy. Lily nói, mình nghĩ đó gọi là cuộc đời đưa đẩy. Tôi nói, lạ quá. Jennifer hỏi, cậu ấy có rắc rối về chuyện kết hôn hay con cái gì không? Bác trả lời, cậu ấy không có nói. Câu chuyện của Tracy. Tôi hỏi, Tracy như thế nào? Bác bắt đầu. Lúc nãy nói chuyện với Tracy, mình nghe chừng cậu ấy có vẻ thất vọng lắm. Cậu ấy xin được phép không có mặt ở đây khi cậu ấy nói. Mình ngao ngán với kinh doanh, mình không chắc liệu có phải do vật lộn với dự án hiện tại, hay liệu có điều gì tệ hơn thế. Mặc dù có nói chuyện một vài lần, nhưng cậu ấy có vẻ không vui gì cả, không có một chút cảm giác hân hoan phấn chấn trong giọng nói, nghe như cậu ấy rất mệt mỏi. Mình biết Tracy đã lập gia đình và có 2 con, vừa làm một quản trị viên ở công ty, cộng với nuôi 2 đứa con và 1 ông chồng. Không phải chuyện dễ, cậu ấy giỏi thật đấy. Tôi trả lời. Dường như Tracy đã theo đuổi giấc mơ của mình, cậu ấy và mình giống nhau qua công việc hay đại loại như thế. Các cậu có nhớ mỗi tối thứ sáu ở Honolulu, sau giờ làm việc, thành phố chặn các con đường chính xuống phố. Tất cả các nhà hàng mở cửa rất muộn và có cả ban nhạc. Phố đêm tấp nập những người làm việc ở gần hay xung quanh khu trung tâm. Các cậu có thể lang thang ra vào khách sạn hay quán bar này, đến các quán bar khác. Đấy là những nơi thú vị để gặp gỡ mọi người. Chắc chắn đấy là lợi ích khi làm việc ở khu trung tâm. Đó là nơi mình gặp Tracy. Hóa ra bọn mình học chung khoa kinh tế của trường đại học. Tôi tiếp tục, Tracy thực sự thích thú với thế giới kinh doanh, kế hoạch của cậu ấy là sẽ đi theo con đường của giới doanh nhân, Mình nhớ cậu ấy có việc làm ngay sau khi ra trường ở vị trí cơ bản trong một công ty thực phẩm lớn và nhanh chóng được đề bạt lên các vị trí khá ấn tượng. Cậu ấy kể với mình về những chuyến công tác ở các đảo xa, cậu ấy rất thích giao tiếp với khách hàng, cậu ấy chắc chắn luôn giữ phong độ. Mình tin là cậu ấy vẫn như thế. Bác ngậm ngùi, thú vị thật, biết bao nhiêu chuyện xảy ra suốt 20 năm qua, cuộc đời mình hầu như quay ngoắt 180 độ với những gì mình hình dung lúc ban đầu. Mình không ngờ sao nhiều ngã rẽ đến thế. Lily nói ngược lại, mình nghĩ đó gọi là cuộc đời đưa đẩy. Cô ấy ngưng lại và nói, mình không biết các cậu còn nhớ cuộc nói chuyện của bọn mình trước buổi ăn trưa chia tay và những gì dẫn dắt bọn mình đến đây không. Cả bọn thú nhận không biết Lily muốn nhắc đến cuộc trò chuyện nào. Lily nhớ lại, chuyện như thế này, Sinister đến muộn nửa tiếng đồng hồ, thở hổn hển phục vụ và nói nhanh như chớp tất cả những gì khiến cô ấy đến muộn. Bác ngắt lời, có một vài điều không bao giờ thay đổi. Sinister cười rộ lên, này không phải vậy. Hiệp ước 20 năm của bọn tôi, Lily bắt đầu gợi lại cuộc trò chuyện sinh động ngày xưa. Sinister hỏi khi chiếc ví rơi khỏi vai và cái mũ mềm rộng vành ra trên đầu cô ấy sắp được bỏ. Mình bỏ lỡ những gì, kể mình nghe xem, kể mình nghe đi. Cả bọn kể tóm tắt những gì đã nói, và bác hỏi. Mình phân vân không biết bọn mình sẽ ra sao sau 20 năm nữa, mà tha thốt lên, 20 năm sau, tụi mình không biết điều gì sẽ diễn ra sau bữa trưa này, đừng nói chi tới 20 năm sau nữa trong tương lai. Tracy kêu lên, 20 năm nữa tụi mình sẽ già, ai mà muốn nghĩ như thế nhỉ? Tất cả bọn tôi bật cười, tụi mình không muốn nghĩ về nó, tụi mình chỉ muốn tận hưởng bữa trưa với các bạn. Nhưng bác cứ khăng khăng, hồi nào các cậu thử hình dung mình sẽ ở đâu, các cậu muốn là gì ở thời điểm đó? Jennifer nhảy vào, mình muốn trở nên độc lập, giàu có, yêu đương say đắm và đi du lịch vòng quanh thế giới. Mình cũng sẽ như thế, mình cũng vậy, đồng ý, và mình nữa, cả bọn mình đều nghĩ như thế thật tuyệt. Nhờ đó chúng mình thoát ra khỏi cuộc tranh luận dài dòng, nghiêm trọng, nội tâm và sâu lắng về tương lai. Đó là một ngày tươi đẹp để nghĩ về tương lai của bọn mình, nó giống như hồi còn học phổ thông, chúng ta hay bị hỏi cái câu quen thuộc, khi lớn lên cháu muốn làm gì, thôi nào, chúng mình hãy cùng tận hưởng hôm nay. Bác vẫn cố gắng nói thêm. Mình chắc chắn tụi mình sẽ hội ngộ, nhưng cũng chắc rằng chúng ta sẽ đi theo những hướng khác nhau. Các cậu có đồng ý là sẽ cùng gặp nhau sau 20 năm nữa chứ? Để biết bọn mình ra sao lúc đó cũng vui đấy nhỉ? Để lôi Park ra khỏi chủ đề và để cả bọn đồng ý sẽ gặp nhau 20 năm sau, cùng dùng bữa trưa của nhóm lục quái và chia sẻ chuyện đời sống với nhau. Dĩ nhiên không ai bàn bạc sẽ tổ chức như thế nào và làm sao để liên lạc với nhau, nhưng bọn mình đã nhất trí dùng với nhau bữa trưa. Cả bọn tôi cười và vỗ tay tán thưởng trí nhớ của Lily về buổi trò chuyện bên bờ biển. Cô ấy tiếp tục, bác thú nhận, mình nhớ đã kêu gọi mọi người cùng nhau hội ngộ, nhưng sau đó mình không nhớ gì nữa. Sinister cười không ngớt, cứ với mình cậu không lôi chúng mình vào những suy nghĩ sâu thẳm và nặng nề như buổi ăn trưa đó nữa nhé. Bác nói, lần này tùy các cậu chọn. Các cô có muốn món tráng miệng không? Người phục vụ hỏi. Chương 5, hơn cả chuyện tiền bạc. Bạn có thể có tất cả, chỉ có điều, bạn không thể có mọi thứ cùng một lúc. Ora Winfrey, bọn tôi đã kêu 2 phần tráng miệng cho 4 người. Khi người phục vụ vừa đi khỏi, Lily hỏi, Kim, cậu nói cậu đã nghỉ hưu vài năm về trước đúng không? Đúng, từ năm 1994. Không có vẻ như cậu đang có một cuộc sống thảnh thơi nhàn hạ. Hình dung của mình khi nghỉ hưu là chơi golf tiêu khiển ở một câu lạc bộ đồng quê hoặc nằm dài trên ghế của một chiếc du thuyền. Còn cậu trông có vẻ như đang làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cười, chắc chắn mình không nói mình đang sống thư thả. Tuy nhiên cậu đã đưa ra một điểm hay đấy. Mình biết hầu như khi nghe từ về hưu, trong đầu người ta gợi lên những phong cảnh nên thơ, một đôi yên ương nằm dài trên bãi cát trắng, chơi golf 18 lỗ với những người bạn thân, hay chu du đến những miền đất xa xôi mà bạn mong ước. Jennifer xen vào, mình thích những miền đất xa xôi và những bãi cát trắng, tôi đồng ý. Mình cũng vậy, mình còn thích đánh golf nữa. Nhưng quan trọng hơn, mình thích những thử thách mới, mình thích được học hỏi. Cho nên công việc là một phần rất lớn của đời mình. Ý mình muốn nói vấn đề không phải là nghỉ hưu hay thôi không làm việc nữa. Mà quan trọng hơn là tình hình tài chính hiện tại, cho phép mình không cần phải làm việc nếu mình muốn. Mình không còn phải đi làm kiếm tiền hoặc phải kinh doanh để sống. Giờ đây mình có thể chọn làm bất cứ điều gì mong muốn. Nói cách khác, mình được tự do về tài chính, tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn. Lily tiếp tục hỏi, vậy nếu không ngại câu hỏi của mình, làm sao cậu có thể tới được vị trí đó? Mình biết cậu có nguồn tiền đến từ các khoản đầu tư, nhưng mình không hiểu làm sao chỉ duy nhất một khoản đó mà đủ trang trải cho chi tiêu lúc về hưu được. Ý mình là nếu không làm việc, thì ắt hẳn cậu đã làm nên một tài sản đồ sộ. Cậu quản lý tài sản đó như thế nào? Tôi bắt đầu. Đầu tiên mình không làm nên tài sản gì cả. Đó là cả một quá trình đối với bọn mình từ trước. Người cha giàu của Robert luôn nói với anh ấy rằng, con phải học cách khiến đồng tiền làm việc cho con, thay vì con nay lưng làm việc vì tiền. Anh ấy nói nếu bạn là người làm việc vì tiền, thì bạn sẽ không bao giờ thảnh thơi, và bạn luôn luôn phải làm việc để kiếm tiền. Sinister hỏi, mà người cha giàu của Robert là ai? Là cha của người bạn thân nhất của anh ấy. Ông ấy nghỉ học lúc 13 tuổi để đỡ đần gia đình. Ông ấy trở thành một trong những người giàu có nhất của bang Hawaii. Robert biết ơn những gì anh được học về chuyện tiền bạc và hoạt động đầu tư từ người cha giàu đó. Khi Robert mới 9 tuổi, người cha giàu bắt đầu dạy anh cách bắt đồng tiền làm việc cho mình. Đó là những gì mình bắt đầu học hồi năm 89. Trong năm ấy, mình học cách để bắt đồng tiền làm việc cho mình, đấy là khi mình được giới thiệu vào giới hoạt động đầu tư. Lily không còn đủ kiên nhẫn nói, đúng rồi, cậu đã đề cập về hoạt động đầu tư vài lần rồi, mình thực sự quan tâm khi nghe về hoạt động đầu tư. Người ta mất tiền bạc trong đầu tư, mình nghĩ đầu tư thì quá mạo hiểm, và thực sự rối rắm, cậu cần đầu óc của một thiên tài tài chính để hiểu về hoạt động đầu tư. Mình là một nghệ sĩ, thậm chí còn không biết quyết toán sổ sách, mình không nghĩ mình có thể xử lý được hoạt động đầu tư. Bác nói, mình để công việc đầu tư lại cho chồng mình dường như không có tài làm việc đó, nó thật sự phức tạp, mình không bao giờ hiểu những gì các nhà môi giới chứng khoán nói. Sau đó cô ấy hỏi, cậu có chơi chứng khoán không? Cậu có kiếm được nhiều tiền từ việc mua và bán chứng khoán không? Thậm chí chồng mình dường như cũng thất bại trong đầu tư. Jennifer thêm vào, mình sở hữu một vài cổ phiếu và trái phiếu của quỹ hổ tương vài năm trước, nhưng không chú ý đến chúng nhiều lắm. Bên cạnh công việc kinh doanh, mình có mua và sở hữu cổ phiếu, nhưng chỉ thực sự thích mua và hy vọng chúng sẽ tăng giá. Ngoài ra mình quá bận rộn với việc kinh doanh, không còn đầu óc để quan tâm đến nó nữa. Tôi ngồi lặng im sau khi các cô bạn bình phẩm xong, các cô ấy đang nhìn tôi chờ nghe lời đáp. Tôi cẩn thận chọn ngôn từ. Tất cả mình nói là từ đầu tư, và cả ba bọn cậu đều tự động phản ứng. Lily nói rằng nó rủi ro, bác nói nó quá phức tạp và Sinister nói không có thời gian. Mấy cậu cứ quả quyết vì sao hoạt động đầu tư không dành cho mình. Tôi tiếp tục, nhớ lại lúc nãy Lily hỏi mình nghỉ hưu như thế nào. Mình nói nhiều việc đầu tư, nhưng hãy để mình nói rõ rằng, mục đích của mình không phải chỉ đầu tư, thậm chí mục đích của mình không phải để giàu có. Mục đích của mình là độc lập về tài chính. Mình sớm biết trong đời mình không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, một ông chồng, một người chủ, mẹ cha hay bất cứ ai. Đối với mình, độc lập về tài chính ngang bằng với sự tự do. Thế mà mình lệ thuộc vào ai đó để tồn tại, thì mình không được tự do. Mình định nghĩa độc lập tài chính là như thế này. Độc lập tài chính là lúc mà mình có tiền thu vào hàng tháng, không cần làm việc và số tiền thu vào nhiều hơn số tiền chi ra cho sinh hoạt chi phí hàng tháng. Có nhiều cách để thực hiện, dĩ nhiên mình có thể mua vé số, nhưng mình biết cơ hội mình trúng số gần như là không. Mình không nghĩ được thừa hưởng tiền bạc, và mình cũng không kết hôn vì tiền. Jennifer ngắt lời, các cậu có nhớ Erica, người làm việc ở câu lạc bộ sức khỏe không? Cô ấy kết hôn vì tiền, lấy một ông chồng già hơn 30 tuổi. Chao ôi, còn nhiều chuyện về cô ấy lắm. Mình không biết ai có nhiều cuộc tình hơn, cô ấy hay ông ta. Cả bọn tôi nhìn Jennifer chằm chằm. Cô ấy nói, xin lỗi các cậu, cứ nghĩ là mình cho ví dụ về một người lấy chồng vì tiền đi. Tôi lại tiếp tục, như đã nói mình không kết hôn vì tiền. Nhiều người làm giàu từ kinh doanh, thậm chí như Robert và mình, kề dựng doanh nghiệp mà không có chút đảm bảo gì cho thành công. Nếu việc kinh doanh thành công, liệu bọn mình quản lý nó được trong bao lâu? Thế nên khi mình làm quen với thế giới đầu tư, mình trở nên hứng thú. Lily nhìn có vẻ lúng túng, cậu biết không, mình đã phản ứng, khi ngồi đây, mình nhận ra rằng mình không hiểu từ đầu tư là cái gì. Tôi cười, giống như đã nói mình cũng không hiểu, thực lòng không phải ý tưởng đầu tư làm mình hứng thú, mà vì ý niệm có tiền thu vào hàng tháng từ khoản đầu tư, trong khi ta không cần phải xuất đầu lộ diện ở nơi làm việc. Lily, như cậu đã nói lúc nãy, ai trong chúng ta cũng cần có tài sản để không phải lao động. Nếu mình dự tính sống nhờ vào khoản tiết kiệm, thì mình cần một khoản tiết kiệm. Nhưng nếu các cậu có tiền thu vào hàng tháng từ khoản đầu tư, đã mua, thì cậu không cần phải kiếm một khoản tiền lớn để sống. Dễ hiểu hơn chưa nào? Cả ba người chần chừ gật đầu. Bác hỏi, vậy đối với cậu, có tiền thu vào đều hàng tháng từ các khoản đầu tư quan trọng, hơn là có một lượng tiền lớn trong tài khoản tiết kiệm? Tôi trả lời, đúng rồi, nó gọi là dòng tiền kiếm được hàng tháng. Bác hỏi, mỗi tháng cậu muốn thu vào bao nhiêu tiền? Câu hỏi hay lắm, dù có làm việc hay không chăng nữa, mình muốn hàng tháng tiền thu vào sẽ trả hết chi phí sinh hoạt của mình và dư lại một ít, đích thị là nó đấy. Mục đích mới bắt đầu như thế là để tìm được các khoản đầu tư mang lại dòng tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho đời sống của mình. Điều quan trọng ở đây là gì? Ở thời điểm 37 tuổi, mình được tự do, lúc đó mình không phải xuất hiện ở văn phòng làm việc, không phải bỏ lỡ những việc mình muốn làm hay không bị sai khiến bởi người chủ. Tại thời điểm đó mình không còn cần phải lệ thuộc tiền bạc vào ai nữa, mình được tự do để làm gì mình muốn. Đó thực sự là lúc mình bắt đầu hỏi bản thân, mục đích sống của mình là gì? Câu hỏi hơi giống như hồi ở Honolulu 20 năm về trước, khi mọi việc chỉ mới bắt đầu và có sẵn rất nhiều lựa chọn cho mình. Nhưng câu hỏi lúc này dễ đáp hơn bởi vì mình không còn lo lắng về chuyện tiền bạc. Câu hỏi đó bây giờ giống như vấn đề chọn cái gì mình muốn, làm vì mình muốn, chứ không phải mình cần làm. Độc lập về tài chính nghĩa là có thêm nhiều lựa chọn. Đó thực sự là lúc tôi bắt đầu hỏi bản thân, mục đích sống của mình là gì, bởi vì bây giờ tôi đã có nhiều sự lựa chọn. Đơn giản là tôi có thể chọn thực hiện những gì tôi muốn vì muốn làm, chứ không phải vì cần làm. Độc lập về tài chính nghĩa là có thêm nhiều lựa chọn. Hãy để mình bổ sung thêm một điều nữa. Mình chứng kiến cảnh nhiều phụ nữ bị kẹt trong các cuộc hôn nhân khổ sở, bởi vì họ nghèo túng và phụ thuộc vào chồng, họ cạnh những phụ nữ làm công việc chán ghét chỉ vì cần tiền lương đều đặn. Theo ý kiến của mình, họ chọn ở lại vì sự ổn định hơn lòng tự trọng. Đối với mình, đó là hành động ngu xuẩn nhất. Nhiều phụ nữ chọn tình trạng hay tình cảnh không hạnh phúc vì lý do tài chính, và sau đó họ nói tiền bạc không quan trọng. Nhưng tiền bạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của phụ nữ hơn chúng ta nghĩ. Hãy hỏi lòng mình, giả sử bạn có đủ mọi tiền bạc trên thế giới này, có phải bạn sẽ làm những gì khác tốt hơn cho cuộc đời mình? Tiền bạc có sức mạnh để ép một người phụ nữ trong cạm bẫy hay để giải phóng cô ấy? Sự lựa chọn thuộc về cô ấy. Ba người phụ nữ trong bàn im lặng, tôi nghĩ họ đã quan tâm đến những gì mình nói. Tại sao phụ nữ nên đầu tư? Gần đây một nhà báo trẻ tiếp cận tôi và bày tỏ suy nghĩ của cô ấy rất tâm huyết. Chúng ta cần phải giúp phụ nữ nhận thức được rằng họ phải làm chủ cuộc đời mình, họ không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai. Sau khi trò chuyện thêm, tôi khám phá ra vì sao cô có suy nghĩ đó. Hóa ra từ chuyện bà mẹ 54 tuổi vừa mới ly hôn của cô ấy, bà không được để lại hầu như bất cứ thứ gì, và giờ phải chuyển đến ở với cô con gái. Cô ấy đang chu cấp cho bản thân và người mẹ. Chỉ hoàn cảnh đó thôi đã là tiếng gọi cảnh tỉnh cho cô nhà báo trẻ, và nó khiến cô choáng váng. Cô nhận ra rằng nếu không có tiền lương hàng tháng, cô cần phải có tổng cộng 7.000 đô la tiền mặt để xoay sở. Cô phải đột ngột lao vào công việc. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu của cuốn sách này, những cách làm sao để đầu tư, làm sao để mua bán chứng khoán, làm sao để quản lý một tài sản cho thuê, hay làm sao để phân tích kinh doanh đầu tư là một cách thức chỉ dẫn giống nhau cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, lý do tại sao phụ nữ phải trở thành các nhà đầu tư là do sự khác biệt về giới tính. Các bạn biết chúng ta có một cuộc sống rất khác so với thế hệ cha mẹ của chúng ta, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên ở điểm khác nhau như thế nào. Đây là 6 lý do tại sao phụ nữ cần phải tham gia vào cuộc chơi mang tên đầu tư. Các số liệu thống kê. Các số liệu thống kê liên quan đến phụ nữ và tiền bạc thật sự gây sửng sốt. Sau đây là những số liệu của nước Mỹ, tuy nhiên bạn cũng phát hiện ra rằng những số liệu này của các quốc gia trên khắp thế giới cũng giống hay có xu hướng tương tự. Nước Mỹ, 47% phụ nữ trên 50 tuổi độc thân, điều này có nghĩa họ phải chịu trách nhiệm tài chính cho bản thân họ. Thu nhập của phụ nữ nghỉ hưu ít hơn của nam giới, bởi vì phụ nữ phải sớm rời công việc trung bình 14,7 năm, so sánh với nam giới là 1,6 năm. Tiền hưu cùng thu nhập thấp, cộng với phúc lợi nghỉ hưu chỉ bằng 1/4 so với đàn ông. Trung tâm Phụ nữ và Nghiên cứu Hưu trí Mỹ, 50% các cuộc hôn nhân kết thúc trong ly hôn, họ thường là những người nhận việc nuôi con, nên bây giờ họ hoàn toàn gánh trách nhiệm tài chính cho bản thân và con cái. Chủ đề số 1 mà các cặp vợ chồng cãi nhau là tiền bạc. Trong năm đầu tiên sau khi ly hôn, mức sống của phụ nữ giảm xuống trung bình 73%. Đến năm 2010, phụ nữ được dự đoán sống lâu hơn đàn ông trung bình từ 7 đến 10 năm. Đồng nghĩa với việc họ phải tự trang trải cho những năm tiếp đó. Tuy nhiên, phụ nữ được sinh ra sau Thế chiến lần thứ 2 đã lập gia đình được dự đoán sống thọ hơn chồng họ, trung bình 15 đến 20 năm. Trung bình phụ nữ được sinh ra giữa năm 48 và 64 có lẽ vẫn làm việc cho đến ít nhất 74 tuổi. Bởi vì không đủ khoản tiết kiệm tài chính và trợ cấp hưu trí, Trung tâm Phụ nữ và Nghiên cứu Hưu trí Mỹ năm 1996. Người già sống trong nghèo khổ, 3 trên 4 người là phụ nữ. 80% của bà không nghèo khi chồng còn sống. Gần 7 trên 10 phụ nữ sẽ có lúc sống trong cảnh nghèo túng. Những số liệu này nói lên điều gì? Chúng nói lên rằng, ngày càng nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi họ về già, không được đào tạo hay chuẩn bị để chăm lo cho bản thân về mặt tài chính. Phụ nữ cả đời chăm sóc cho gia đình, nhưng không có khả năng chăm sóc bản thân ở khía cạnh sống còn này. Chúng ta cũng phải phụ thuộc vào ai đó để chu cấp tiền bạc cho chúng ta, như chồng hay bạn bè, người chủ, thành viên gia đình hay chính phủ. Hoặc chúng ta nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra, chúng ta lớn lên với những câu chuyện cổ tích như thế đó. Ba số liệu thống kê cuối cùng để xem xét, 90% tất cả các phụ nữ sẽ có nghĩa vụ về tài chính suốt cuộc đời, tuy nhiên 79% các phụ nữ không dự tính về điều đó. 58% các phụ nữ sinh trong thời kỳ bùng nổ trẻ dân số, có ít hơn 10.000 đô lương hưu. Chỉ 20% các phụ nữ sinh trong thời kỳ bùng nổ dân số sẽ được đảm bảo tài chính trong giai đoạn hưu trí của họ. Điều này có nghĩa là 80% chúng ta sẽ không được bảo đảm tài chính khi về hưu. Tuy nhiên, sự thật rằng các bạn đang đọc cuốn sách này sẽ hướng tới là người trong số 20% đó. Một cách lý tưởng khi càng nhiều phụ nữ đi vào con đường đầu tư thì con số 20% đó sẽ tăng lên đáng kể. Tránh phụ thuộc. Bạn không lập gia đình để rồi ly hôn, bạn không bắt đầu công việc để rồi bị sa thải, nhưng điều đó có thể xảy ra và hiện nay càng trở nên thường xuyên. Như tôi nói trước đó, nào các chị em phụ nữ, nếu các bạn phụ thuộc vào người chồng, người chủ hay bất cứ ai đó cho tương lai tài chính của bạn thì hãy nên suy nghĩ lại. Đơn giản là họ có ở đó và thường ta không nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào họ cho đến khi chúng ta đối mặt với tiếng gọi cảnh tỉnh từ những vấn đề cá nhân. Đây là câu chuyện riêng của tôi. Robert và tôi trở thành đối tác kinh doanh sau lần hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi xây dựng sự nghiệp trong những năm qua. Khi chúng tôi có gần 6 năm hoạt động trong công ty giáo dục, thì một cuộc cãi vã đã khiến tôi tỉnh ngộ. công ty đang hoạt động ở Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Canada. Chúng tôi xây dựng công ty trên danh nghĩa Robert là người đứng đầu, người phát ngôn, người có tầm nhìn chiến lược và được thừa nhận là hoàn hảo cho công việc. Một ngày Robert và tôi bất đồng ý kiến, bất đồng đó lớn thành một cuộc đấu tranh. Lúc một cuộc chiến diễn ra nảy lửa, tôi lao ra khỏi nhà. Không ai trong hai chúng tôi có lý trong cuộc tranh cãi đó. Tôi cần một thời gian để suy nghĩ và đi bộ đến khu bảo tồn trên núi gần nhà chúng tôi. Khi tôi suy nghĩ một mình, thực tại bế tắc. Cả đời mình tôi tự hào về bản thân nhờ tính độc lập. Từ lúc tôi nhận được công việc đầu tiên khi còn ở trường trung học, tôi biết rằng mình sẽ không bị phụ thuộc miễn mình có thể kiếm ra tiền. Mặc dù tôi đã cùng với Robert xây dựng công ty lớn mạnh, nhưng sự thật như tát vào mặt tôi. Đột nhiên tôi nhận ra rằng nếu Robert và tôi chia rẽ thì tôi không những mất đi cuộc hôn nhân mà cả sự nghiệp của mình nữa. Bởi vì trên danh nghĩa Robert là chủ công ty, nếu anh ấy ra đi thì công ty cũng sụp đổ. Nếu anh ấy ở lại thì tôi sẽ ra đi. Thực tế thì đằng nào tôi cũng phụ thuộc vào Robert. Tôi không thể tin vào điều đó. Tôi biết Robert không nghĩ vậy, nhưng tôi thì có. Đấy là tiếng gọi cảnh tỉnh của tôi. Bây giờ tôi biết chắc chắn rằng mọi thứ quyết định tôi đưa ra đúng đắn và hợp lý cho tôi, chứ không phải cho tài khoản tiền gửi của mình. Robert và tôi đã giải quyết mâu thuẫn và hai chúng tôi rõ ràng muốn được ở bên nhau dài lâu, nhưng tiếng gọi cảnh tỉnh đó đã tác động thay đổi cuộc đời tôi. Ở thời điểm đó, tôi đã mua vài tài sản cho thuê, nhưng tôi chỉ xem đó như là một sở thích, còn bây giờ tôi xem nó như cách để tôi trở nên tự do. Đó là lúc mà niềm đam mê lao vào hoạt động đầu tư không còn là sở thích nữa, mà là một sứ mệnh. Tôi nhận được một lợi ích lớn bất ngờ nhờ trở thành nhà đầu tư, khi tôi đã hiểu trò chơi đầu tư và học chế ngự đồng tiền, khiến nó trở nên bị động và không còn hiệu lực, thì đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không cần Robert nữa. Điều mà làm tôi phấn chấn hơn nữa là tôi phát hiện ra mình muốn ở với Robert, không phải cần mà là muốn. Tại thời điểm đó, mối quan hệ của chúng tôi mang một ý nghĩa khác. Chúng tôi đơn giản ở bên nhau bởi vì chúng tôi đều muốn có nhau. Một món quà to tát nữa đấy là lòng tự trọng của tôi tăng lên trong suốt quá trình này. Kết quả là Robert và tôi san sẻ lòng tôn trọng, tình yêu, bình đẳng, hạnh phúc cho cuộc hôn nhân hơn bao giờ hết. Không rào cản của trần nhà thủy tinh. Một rào cản cho nhiều phụ nữ trong giới kinh doanh là chuyện phù phiếm hoang đường về trần nhà thủy tinh. Chuyện kỳ bí về trần nhà thủy tinh cho rằng vì giới tính của ta mà phụ nữ chỉ có thể leo lên tới một chừng mực nào đó trong thế giới kinh doanh. Trong giới đầu tư, thị trường không quan tâm bạn là phụ nữ hay đàn ông, người da trắng hay da màu, người tốt nghiệp đại học hay người bỏ học phổ thông nửa chừng. Thị trường chỉ quan tâm bạn tỏ ra thông minh như thế nào với tiền bạc của mình, cốt lõi là đào tạo và kinh nghiệm. Bạn càng thông minh với các quyết định đầu tư, bạn càng thành công vang dội trên tư cách của một nhà đầu tư, không giới hạn, không rào cản của trần nhà thủy tinh hay những thứ gì khác đặt ra cho phụ nữ trong thế giới kinh doanh, không hạn chế thu nhập. Bởi vì những rào cản của trần nhà thủy tinh và tiền lương hiện nay bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, nên lượng tiền kiếm được bị hạn chế. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ có học vấn và kinh nghiệm ngang bằng với đồng nghiệp nam giới của họ thì chỉ kiếm được 74 xu trên mỗi đô la mà đồng nghiệp nam làm được. Trong đầu tư, số tiền mà các bạn tạo ra được là không hạn chế. Với tư cách là một nhà đầu tư, bạn hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm và kiểm soát lượng tiền mà mình làm ra. Vì tôi không muốn kể với các bạn bao nhiêu tiền tôi có thể kiếm được, nên tôi buộc phải có một khoản thu nhập không giới hạn. Tăng thêm tự trọng. Theo cá nhân tôi nghĩ, tăng thêm lòng tự trọng là lợi ích lớn nhất cho các nhà đầu tư nữ giới. Thông thường lòng tự trọng của phụ nữ gắn liền với khả năng lo liệu, dựa dẫm vào người khác để chu cấp tài chính, có thể gây ra suy giảm ý thức về giá trị bản thân. Bạn làm những chuyện mà lẽ ra mình không nên làm nếu tiền bạc không phải vấn đề. Tôi quan niệm lòng tự trọng của người phụ nữ nâng lên một bậc khi họ biết làm thế nào để thành công ở mặt tài chính. Một khi lòng tự trọng của họ tăng lên thì các mối quan hệ xung quanh họ cũng được cải thiện. Nhìn chung cuộc sống tiến triển hơn vì họ cảm thấy tốt về bản thân để đưa ra các quyết định sáng suốt và đúng đắn. Với những chiến thắng ban đầu mà bạn đạt được, sự tự tin trong bạn cũng tăng thêm tự tin dẫn đến lòng tự trọng cao hơn dẫn đến thành công to lớn hơn, sau cùng thành công đó dẫn đến món quà vĩ đại nhất trên tất cả, đó là sự tự do. Quản lý thời gian, một trở ngại lớn mà phụ nữ mắc phải nhiều hơn nam giới, khi đề cập trong hoạt động đầu tư là thời gian. Điều này đặc biệt đúng cho các bà mẹ, những người thường xuyên rất nhiều giờ để chăm sóc con cái. Tôi nghe nhiều người phụ nữ nói, sau khi đi làm về, tôi phải sửa soạn bữa tối, giúp con tôi làm bài tập, rửa chén. Lúc mọi người đi ngủ và khi có thời gian rảnh, thì tôi đã kiệt sức. Là một nhà đầu tư, bạn đang kiểm soát thời gian. Đầu tư là một hoạt động mà bạn có thể thực hiện bán thời gian hay toàn thời gian. Đó là hoạt động mà bạn có thể thực hiện ở nhà, ở văn phòng làm việc và ở bất cứ đâu. Đó cũng là một hoạt động mà bạn có thể dẫn theo con cái. Nhiều bà mẹ kể với tôi rằng họ dẫn con cái theo khi đi xem các bất động sản hoặc các khoản đầu tư kinh doanh tiềm năng. Một lợi thế lớn hơn khi bạn dẫn theo các con trong quá trình hoạt động đầu tư là thực sự bạn đã dạy cho chúng trở thành các nhà đầu tư. Bạn trở thành người thầy giống như người cha giàu của Robert đã dạy anh ấy. Tôi không có con, nhưng chắc chắn tôi hiểu lòng khát khao được ở bên các con của mình để quan sát chúng lớn lên, để ở đó trông thấy tất cả những điều đầu đời của chúng. Kiểm soát thời gian là một trong những sự tự do lớn lao nhất. Là một nhà đầu tư, bạn có thể sử dụng thời gian bạn muốn như thế nào, miễn là được ở với các con của bạn, với người nuôi dưỡng hay bạn bè, đi du lịch hoặc tìm kiếm những thương vụ tiềm năng, bạn kiểm soát được thời gian của mình. Kết luận, 6 lý do vừa nêu ủng hộ tại sao phụ nữ và đầu tư đi đôi với nhau. Các số liệu thống kê cho thấy, thời gian đã thay đổi cho phụ nữ và chỉ ra nhu cầu của chúng ta về một nền giáo dục tài chính thực tiễn không còn là điều xa xỉ, đấy là một điều cần thiết. Ngày nay, lệ thuộc vào người khác cho tương lai tài chính của mình chẳng khác gì việc ném xúc xắc ở Las Vegas. Cũng có thể là cuối cùng thì tiền thưởng sẽ đến thôi, nhưng rủi ro lại quá lớn. Rào cản của trần nhà thủy tinh hay hạn chế trong thu nhập là những thứ mà phụ nữ phải đấu tranh lâu dài. Cả hai thứ đó đều biến mất trong thế giới đầu tư. Kết quả hai món quà ý nghĩa nhất trên tất cả của bạn chính là ý thức giá trị bản thân cao hơn và sử dụng thời gian chính xác như bạn muốn. Ngày nay, đầu tư không còn là một ý tưởng tốt cho phụ nữ, mà nó trở thành điều bắt buộc.